Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 22 tháng 8 năm 2017. Vụ bắt giữ hoa khôi cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô ở Việt Nam bị nhiều người coi là để hướng dư luận khỏi vụ Trịnh Xuân Thanh và những vấn đề nóng khác.
Có khả năng là cái việc này đã có một sự gắn với sắp xếp ở đó. Do vậy là cái việc mà tung lên cái thông tin về mua dâm đó thì có thể là kéo cái hút của dư luận về cái hướng đó.
Đó là nhận định của luật gia Nguyễn Đình Hà với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin quốc tế là cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng với Bắc Triều Tiên và Nga cử phó tướng làm tân đại sứ Mỹ. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có một hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Việt Nam bắt và cấm xuất cảnh một người đàn ông Đài Loan mang theo một số lượng lớn vũ khí quân sự tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 8, theo tờ Taiwan News, các quan chức hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã chặn lại một người đàn ông Đài Loan 31 tuổi để kiểm tra hành lý sau khi phát hiện có hành động nghi ngờ. Hải quan Việt Nam phát hiện 79 khẩu súng ngắn, 2 máy phát quân sự, mặt nạ chống khí độc, quân trang của khối NATO và một vài viên đạn AR-15 và lựu đạn M79. Người đàn ông này hiện đang bị giữ và chờ đợi cảnh sát thẩm vấn thêm. Việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu thiết bị quân sự ở Việt Nam là hành vi bất hợp pháp. Khung hình phạt đối với tội buôn bán, vận chuyển vũ khí là tù giam từ 1 năm đến tù chung thân. Hải quan Việt Nam đã phát hiện nhiều vụ xuất nhập vũ khí trái phép từ Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước lân cận như Campuchia, Hàn Quốc và Thái Lan. Trong một tin liên quan khác, chính quyền Đài Loan hôm 17 tháng 8 bắt giữ một người Mỹ giấu 10 gói ma túy nặng hơn 1 kg trong hành lý xách tay từ Malaysia nhập cảnh Đài Loan. Tờ Bưu điện Trung Quốc dẫn nguồn tin cảnh sát Đài Loan cho biết người đàn ông 38 tuổi trước đó vào ngày 23 tháng 3 đi từ Nepal đến Malaysia.
Vụ bán dâm nghìn đô lái dư luận Việt Nam. Vụ bắt giữ hoa khôi cầm đầu đường dây bán dâm nghìn đô ở Việt Nam bị nhiều người coi là để hướng dư luận, nhất là mạng xã hội, khỏi vụ Trịnh Xuân Thanh, trạm thu phí BOT hay sức khỏe của Chủ tịch Trần Đại Quang. Truyền thông trong nước cũng như Facebook mấy ngày qua tràn ngập hình ảnh của người đẹp từng đăng quang một cuộc thi nhan sắc, bị cáo buộc là một trong những người cầm đầu nhóm bán dâm với giá lên tới vài nghìn đô, nhấn chìm các tin tức nóng khác đang thu hút sự chú tâm của công chúng. Tối 21 tháng 8, tìm kiếm về vụ việc, hàng trăm nghìn kết quả liên quan hiện ra trên Google. Còn trên Facebook, tên của hoa khôi liên quan được gần 90.000 người bàn luận, cao hơn nhiều so với ông Trịnh Xuân Thanh và ông Trần Đại Quang hay BOT. Trước khi bùng ra tin bán dâm tiền đô, việc dùng tiền lẻ để phản đối các trạm BOT, sức khỏe của Chủ tịch Việt Nam cùng khả năng Đức trả đũa vụ bắt cóc ông Thanh đã khiến cư dân mạng bình luận nhiều. Trả lời VOA tiếng Việt, luật gia Nguyễn Đình Hà đồng ý với ý kiến cho rằng có thể là có thế lực nào đó đang lái dư luận khỏi các vấn đề nóng và gây đau đầu cho chính quyền trong nước.
Cái chuyện mua bán dâm mà hàng nghìn đô thì không phải là bây giờ mới có, mà nó có từ trước đó rất là lâu rồi. Có khả năng là cái việc này đã có một sự gắn với sắp xếp ở đó. Trong cái tình hình hiện tại ở xã hội Việt Nam ấy thì đang có rất nhiều cái sự kiện mà nóng như việc bắt giữ Trịnh Xuân Thanh hay là sự các cái trạm cai BOT ở Cai Lậy đang thu hút sự chú ý của độc giả, của dư luận của trong xã hội. Do vậy là cái việc mà tung lên cái thông tin về mua dâm đó thì có thể là kéo cái thu hút của dư luận về cái hướng đó.
Đây không phải là lần đầu tiên có sự nghi ngờ về chuyện chính quyền lái dư luận. Hồi tháng 6, khi vấn đề sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất đang gây tranh cãi, Công an Hà Nội bất ngờ khởi tố hình sự người dân Đồng Tâm, dù Chủ tịch Nguyễn Đức Chung từng cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân dân xã này. Liên quan tới vụ sách tour, trong các bản tin, báo chí trong nước chỉ đăng thông tin về hình ảnh của những người được cho là bán dâm, mà không có bất kỳ chi tiết nào về người mua dâm, mà tin cho hay có thể trả tới hàng nghìn đô la, cao hơn nhiều so với mức thu nhập của nhiều người dân. Còn trước đó, một cụ ông ở Đà Nẵng được truyền thông đăng tải cả hình ảnh và địa chỉ khi bị bắt gặp đi mua dâm. Người đàn ông 85 tuổi này sau đó đã phải đóng tiền phạt gần 800.000 đồng, khoảng 36 đô la. Câu chuyện trên cũng đã khơi lại chủ đề cho phép người bán dâm hoạt động theo pháp luật. Về việc này, luật gia Hà nói:
xu hướng kêu gọi cái việc hợp pháp hóa mại dâm không phải chỉ có khi mà xảy ra vụ việc này, mà đã rất nhiều lần khi mà sửa đổi các bộ luật của Việt Nam thì đã có những cái tiếng nói kêu gọi như thế. Rất nhiều người ta mong muốn là cái vấn đề mại dâm thì được hợp pháp hóa, bởi vì nó có những cái điểm lợi ích. Thứ nhất là nó giúp hạn chế cái tình hình lây lan của các cái bệnh liên quan đến bệnh tình dục. Các cô gái mà khi đã được hợp pháp hóa như thế thì các cô sẽ được hưởng những quyền lợi được chăm sóc y tế, được khám định kỳ, được đóng bảo hiểm, được công nhận là một người lao động đàng hoàng, chứ không phải là trốn chui trốn lủi. Tiếp đến nữa là cái lợi ích về mặt thu ngân sách.
Việt Nam hiện vẫn hình sự hóa mại dâm, khiến những người hoạt động mại dâm được cho là gặp nhiều rủi ro, bị kỳ thị, lạm dụng và dễ bị tổn thương. Trên Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải cũng đã hiến kế tăng thu và giảm chi ngân sách bằng việc hợp pháp hóa mại dâm, dẫn tới việc kích thích du lịch, giảm các vụ hiếp dâm và xâm hại tình dục trẻ em, giảm thất nghiệp, giảm lao động tình dục nữ ra nước ngoài.
Bộ sử mới của Việt Nam vừa chính thức ra mắt, được cho là chứa đựng thông tin chân thực, khách quan về Việt Nam Cộng Hòa, cũng như cuộc chiến tranh với Trung Quốc nổ ra năm 1979. Một nhà sử học đánh giá bộ sử này tôn trọng quá khứ vì lợi ích quốc gia. Báo chí Việt Nam cho hay, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam hôm 18 tháng 8 đã phát hành rộng rãi trên thị trường bộ sách mang tên Lịch sử Việt Nam, dày 10.000 trang, được coi là bộ sử đồ sộ nhất của đất nước từ trước đến nay. Theo lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện Sử học, được báo chí dẫn lại, bộ sử nói về Việt Nam từ thời khởi thủy cho đến năm 2000. Điểm đáng chú ý của bộ sử là nó bổ sung những kết quả nghiên cứu mới nhất của các ngành khoa học xã hội và nhân văn, ông Hải cho biết. Ông Hải nói các nhà nghiên cứu của bộ sách này muốn phản ánh chân thực nhất, khách quan nhất, đặc biệt là về chiến tranh biên giới phía Bắc, là cuộc chiến do Trung Quốc phát động đánh vào Việt Nam đầu năm 1979. Trên báo chí Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nhấn mạnh rằng bộ sử nói kỹ hơn nhiều về chiến tranh biên giới phía Bắc và cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Tây Nam trước quân Khmer Đỏ Campuchia. Ông Cường lưu ý rằng chỉ có 8 dòng nói về hai cuộc chiến này trong sách giáo khoa. Vị Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử cho biết thêm, cuốn sử nói rõ rằng cuộc chiến do Trung Quốc phát động là chiến tranh xâm lược. Bên cạnh đó, theo lời ông Cường, bộ sử cũng nói rõ là cuộc chiến đó không gói gọn trong tháng 2 năm 1979 mà còn kéo rất dài, đến khoảng năm 1988 mới thực sự có hòa bình ở biên giới phía Bắc, sau khi các cán bộ chiến sĩ của Việt Nam phải hy sinh rất nhiều xương máu. Vẫn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Cường, bộ lịch sử mới bổ khuyết được nhiều vấn đề mà các công trình sử học trước đó chưa có điều kiện nghiên cứu. Ông chỉ ra rằng các sách sử trước đây của chính quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dùng các từ ngụy quân, ngụy quyền để gọi Việt Nam Cộng hòa và quân đội của chính thể đó. Nhưng bây giờ, chúng ta viết là chính quyền Sài Gòn, quân đội Sài Gòn, ông Cường nói. Nhận xét về những thay đổi quan trọng này, nhà sử học Dương Trung Quốc, người cũng là một đại biểu Quốc hội, đưa ra ý kiến với VOA.
Tôi cho rằng đây việc làm này không phải một sự đảo lộn gì ghê gớm, mà vấn đề nhận thức lại cái quá khứ ấy trên cái cơ sở chính cái lợi ích của hiện tại. Thì tôi cho cái việc viết như thế không phải chỉ là vấn đề là ứng xử với quá khứ, mà ứng xử với chính cái hiện tại này. Và tôi cho như thế nó công bằng, có một cái sự tôn trọng nhất định, nó thể hiện một cái thái độ không phải chỉ là cởi mở hay khoan dung, mà thực sự là một cái nhận thức rất thực tiễn. Thì tôi cho đây là một cái việc làm mà vì nó thể hiện trong cái bộ sử, cho nên nó cũng là một cái thể hiện được cái quan điểm của người dân Việt Nam hiện tại đối với những người quá khứ.
Trong một bài viết được báo Tuổi Trẻ đăng hôm 20 tháng 8 với tít thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa là bước tiến quan trọng, Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã bình luận rằng bộ sử Việt Nam mới thừa nhận chính thể tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 là việc làm có lợi trước nhất cho công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông. Ông Nhã nhắc lại sự thật lịch sử là nhiều nước, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã ký Hiệp định Geneva năm 1954, theo đó công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể chính trị với chính quyền hợp pháp, quản lý lãnh thổ kể cả biển phía nam vĩ tuyến 17 của Việt Nam khi chưa thống nhất đất nước. Nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh với VOA rằng việc công nhận Việt Nam Cộng Hòa là điều thiết yếu khi nói đến tính liên tục trong công cuộc khẳng định chủ quyền.
Một trong những cái cơ sở của cái chủ quyền chúng ta là cái cơ sở lịch sử, là cái tính liên tục trong cái quản lý nhà nước. Thì từ thời các chúa Nguyễn chúng ta có bằng chứng, đến thời hoàng đế Gia Long chúng ta có bằng chứng, thì tất cả những đoạn lịch sử sau nó là sự nối tiếp kế tục của nhau. Cho nên nó phải có đủ cái tiếng nói đại, mang tính đất đại diện của lợi ích quốc gia, chủ quyền dân tộc. Thì cái sự công nhận đấy nó cũng thể hiện là cái sự tôn trọng những cái giá trị ấy, mà mỗi thế hệ, mỗi một cái triều đại hoặc là mỗi cái thể chế nó có những đóng góp nhất định cho cái lịch sử chung của dân tộc.
Thông tin rằng bộ sử mới viết khách quan về Việt Nam Cộng Hòa đã đón nhận nhiều ý kiến tích cực trên báo chí Việt Nam và các diễn đàn mạng xã hội. Bài báo hôm 20 tháng 8 của Tuổi Trẻ trích đăng ý kiến của nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc nhận định rằng nội dung bộ sử mới là tiền đề cho thống nhất nhân tâm và cho hòa giải dân tộc. Nhiều người tiếp đó bình luận rằng đây là việc làm tuyệt vời và có thể là một dấu hiệu khởi sắc của dân tộc. Ông Dương Trung Quốc nhận xét.
Tôi cho hoàn toàn đúng như điều những người dân họ suy nghĩ. Cái lịch sử là cái tài sản chung của cả dân tộc và trao truyền qua nhiều thế hệ. Cho nên nó càng thể hiện cái tính khách quan, cái tính công bằng. Và trong đó có cả cái tính khoa học nữa. Và tôi cuối cùng cũng là cái tính chính trị của nó nữa. Thì tôi cho là cái điều đó nó sẽ có sự tạo ra nhân chia cho cái nhận thức đấy nó có một cái giá trị lâu bền. Và nó được cái sự thừa nhận của những người dân. Đó là một cái thước đo cao nhất của một cái bộ sử.
Lâu nay, sách báo dưới chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo ở Việt Nam vẫn dùng các thuật ngữ ngụy quân, ngụy quyền để nói đến quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Hồi tháng 5 năm 2016 và tháng 4 năm 2015, các trang web của báo Vĩnh Long và Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng cùng một bài của tác giả ký tên Trung Hiếu cáo buộc rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là bất hợp pháp và quân đội cảnh sát của chính quyền này là có gốc gác thực dân. Bài báo dùng những từ như chính quyền phản động, chính thể phi pháp hay lực lượng phản dân hại nước đang tâm làm tay sai khi mô tả về thực thể chính trị tồn tại ở miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến 1975. Nhà sử học đồng thời là đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhận định với VOA rằng theo thời gian, Việt Nam sẽ còn có những thay đổi nhận thức khác cho thực sự đúng nghĩa với hai chữ lịch sử.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được sự đồng thuận về việc đưa tư tưởng mang tên ông vào điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc tại cuộc họp kín của các lãnh đạo cùng các nguyên lãnh đạo trong đảng tại Bắc Đới Hà, các nguồn tin cho biết. Như vậy, với động thái này, địa vị của ông Tập trong Đảng Cộng sản đã được nâng lên ngang hàng với cố chủ tịch Mao Trạch Đông, người duy nhất cho đến nay được ghi tư tưởng của mình vào điều lệ đảng tại Đại hội 7 hồi năm 1945. Theo hãng truyền thông Asia Today, thì hội nghị Bắc Đới Hà hồi tuần trước gần như chắc chắn đồng ý đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào điều lệ đảng. Hãng truyền thông dẫn lời một số nguồn tin phương Tây ở Bắc Kinh cho biết quyết định này đã được thông qua mà không vấp phải bất kỳ sự phản đối nào. Hãng tin AP cũng dẫn lời các nhà phân tích cho rằng ông Tập sẽ thực hiện điều này tại Đại hội 19. Nếu như việc này được chính thức thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ 19 vào cuối năm nay, thì vị thế của ông Tập đã vượt qua những người tiền nhiệm của ông là các cựu chủ tịch Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Theo điều lệ hiện nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì đảng này hoạt động theo đường lối của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông và lý luận Đặng Tiểu Bình. Cũng tại hội nghị Bắc Đới Hà, những nhân vật thân cận của ông Tập cũng được xác nhận là những ứng viên hàng đầu được đề bạt vào Bộ Chính trị và Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội 19. Theo đó, các tình huống được xem xét thì ông Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương, người được xem là đồng minh thân cận nhất của ông Tập và cánh tay mặt của ông trong cuộc chiến chống tham nhũng, nhiều khả năng sẽ tiếp tục được giữ lại trong Thường vụ Bộ Chính trị, bất chấp việc ông Vương đã quá tuổi. Ngoài ra, các ông Lưu Hạc, Chánh văn phòng tiểu ban các vấn đề kinh tế và tài chính của Bộ Chính trị, Lật Chiến Thư, chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng và Trần Mẫn Nhĩ, người vừa được điều về làm bí thư Thành ủy Trùng Khánh, rất có thể sẽ có ghế trong Thường vụ Bộ Chính trị đầy quyền lực hoặc ít nhất là vào Bộ Chính trị, cũng theo Asia Today. Như vậy thì những người thuộc phe cánh của cựu chủ tịch Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào sẽ bị loại ra khỏi cuộc đua. Điều này cũng làm dấy lên đồn đoán rằng tại Đại hội 19 sắp tới, ông Tập sẽ sửa đổi quy luật bất thành văn về số nhiệm kỳ tại nhiệm để cho phép ông tiếp tục nắm quyền sau khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2022. Trước đây, các ông Giang và ông Hồ đều phải rút lui sau 10 năm cầm quyền. Ông Vũ Mậu Xuân, Giám đốc về Chính trị Trung Quốc tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ, nhận định với hãng tin AP rằng điều khác biệt tại hội nghị Bắc Đới Hà lần này là có ít trao đổi giữa các phe phái và phần nhiều là phục tùng uy quyền của lãnh đạo tối cao. Trong một bình luận mới đây, ông Giang Kiến Quốc, Giám đốc Văn phòng Thông tin của Quốc vụ Viện, dường như đã úp mở về khả năng tư tưởng Tập Cận Bình sẽ được đưa vào điều lệ đảng khi ông dành lời khen có cánh cho tư tưởng của ông Tập, hãng tin AP cho biết. Ông Giang nói, đó là một học thuyết mà đại bộ phận người dân Trung Quốc đã quán triệt và đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân Trung Quốc. Nó cũng trở thành một nguồn lực có thể thay đổi thế giới. Do đó, việc tổng kết lại hệ thống tư tưởng này là một cách chính xác hơn và khoa học hơn cũng là điều bình thường. Tại một hội nghị trung ương mới đây, ông Tập đã xác định mình là lãnh đạo hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc thay cho quy chế lãnh đạo tập thể dưới thời ông Hồ Cẩm Đào. Ông cũng giới hạn quyền lực của Thủ tướng Lý Khắc Cường, đồng minh của ông Hồ, trong vai trò truyền thống là giám sát nền kinh tế. Ngoài ra, ông cũng làm suy yếu ảnh hưởng của đoàn phái, tức Đoàn Thanh niên Cộng sản, vốn là cơ sở quyền lực của các ông Hồ và Lý. Những động thái này cho thấy không ai có thể thách thức quyền lực của ông Tập. Ông Trần Đạo Ngân, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Khoa học Chính trị và Pháp luật Thượng Hải nói với AP, những ai không thể trung thành với sự lãnh đạo của ông Tập sẽ đối mặt với nguy hiểm. Ông Trần nói thêm, thông điệp được đưa ra tại Bắc Đới Hà về vấn đề nhân sự chỉ là thông báo với hội nghị về những gì mà ông Tập đã quyết định bất chấp người khác có đồng ý hay không. Hội nghị Bắc Đới Hà diễn ra bên bờ biển của thị trấn Bắc Đới Hà thuộc tỉnh Hà Bắc, thực chất là kỳ nghỉ hè thường niên của các lãnh đạo cao cấp đương nhiệm lẫn về hưu. Thông tin về hội nghị không được công bố và hội nghị năm nay diễn ra trước thềm Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc nên được cho là có vai trò rất quan trọng. Asia Today cho rằng hội nghị Bắc Đới Hà năm nay là hội nghị của ông Tập, bởi ông Tập và vì ông Tập. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm Phó Thủ tướng Anatoly Antonov làm tân đại sứ của nước này tại Hoa Kỳ. Ông Antonov sẽ thay thế đại sứ Sergei Kislyak, người đã đảm nhận vai trò đặc sứ của Moscow tại Washington trong hơn 9 năm qua. Quan hệ Mỹ-Nga đã xuống mức thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh, khi các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống 2016 nhằm giúp ông Donald Trump thắng cử. Nga đã phủ nhận việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ này. Công tố viên đặc biệt của Hoa Kỳ Robert Mueller đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự về việc liệu chiến dịch tranh cử của ông Trump có thông đồng với Moscow hay không. Ông Trump nhiều lần bác bỏ cuộc điều tra đang diễn ra ở Mỹ về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử và gọi đó là một cuộc săn phù thủy.
Các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ hôm 21 tháng 8 bắt đầu các cuộc tập trận quân sự với các tình huống giả định do máy tính lập trình giữa căng thẳng về các chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn và trong khi có tin nói rằng Bình Nhưỡng đã thu về hàng triệu đô la hàng xuất khẩu làm dấy lên nghi ngờ về tác dụng của các lệnh trừng phạt. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết các cuộc tập trận chung có tên Uchi Freedom Guardian hoàn toàn mang tính phòng thủ và không nhắm vào sự gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông Moon nói với các bộ trưởng Hàn Quốc rằng chúng ta không có ý định nâng cao căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên khi tổ chức những cuộc tập trận hàng năm và có tính chất phòng thủ. Ông nói Bắc Triều Tiên không nên phóng đại những nỗ lực gìn giữ hòa bình của chúng ta, cũng như không nên có khiêu khích có thể làm tình hình trở nên trầm trọng hơn hoặc sử dụng cuộc tập trận này như một cái cớ. Các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc kéo dài đến ngày 31 tháng 8 và bao gồm các tình huống được lập trình chuẩn bị cho cuộc chiến với Bắc Triều Tiên có khả năng sử dụng hạt nhân. Hoa Kỳ cũng nói rằng những cuộc tập trận này mang tính tự vệ, một thuật ngữ mà truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên bác bỏ, cho rằng đó là một mặt nạ lừa đảo. Bà Michelle Thomas, nữ phát ngôn viên của quân đội Hoa Kỳ, nói cuộc tập trận nhằm để chuẩn bị khi có chuyện lớn xảy ra và chúng tôi cần bảo vệ Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên xem những cuộc tập trận này là nhằm chuẩn bị xâm lược và Bình Nhưỡng đã bắn tên lửa thực hiện các hành động khác bày tỏ sự tức giận trước các cuộc tập trận quân sự trước đây. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn còn trong tình trạng chiến tranh kể từ cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, chứ không phải là một hiệp định hòa bình. Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên và là đối tác thương mại, đã yêu cầu Hoa Kỳ và Hàn Quốc không tiến hành tập trận. Nga cũng đã yêu cầu ngừng các cuộc tập trận, nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa rút lui. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Hoa Kỳ cần phải nỗ lực hơn nữa để giảm căng thẳng. Bà Oánh nói trong một cuộc họp báo hàng ngày rằng, chúng tôi nghĩ rằng Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tiến hành các cuộc tập trận chung không có lợi cho việc giảm căng thẳng, hiện nay cũng như nỗ lực của tất cả các bên để thúc đẩy các cuộc đàm phán.
Một cuộc đấu giá sừng tê giác trên mạng được tổ chức ngày 21 tháng 8 sau khi được phép từ một tòa án ở Nam Phi, nhưng các nhà bảo tồn động vật hoang dã đã cực lực phản đối, theo tin của AFP. Trước đó, chính quyền Nam Phi đã ra lệnh cấm tiến hành cuộc đấu giá kéo dài 3 ngày mà họ e ngại sẽ làm suy yếu lệnh cấm toàn cầu đối với việc buôn bán tê giác nên đã từ chối cấp giấy phép. Tuy nhiên, tòa án tối cao ở thành phố Pretoria ngày 20 tháng 1 đã ra phán quyết ủng hộ nhà tổ chức đấu giá John Hume, người điều hành trại nuôi tê giác lớn nhất thế giới. Luật sư ông Hume đưa ra lập luận rằng các giấy phép được chấp nhận nhưng chính quyền Nam Phi chưa ban hành. Lệnh cấm buôn bán sừng tê giác trong nước ở Nam Phi đã được xóa bỏ 3 tháng trước. Vào tháng 4, một quy định được cho là có ý tác động đến bên ngoài Nam Phi vì một lệnh cấm buôn bán sừng tê giác trên phạm vi quốc tế vẫn còn hiệu lực. Các nhà nhân giống tê giác tin rằng việc cho phép kinh doanh sừng tê giác là cách duy nhất để ngăn chặn những kẻ săn trộm giết loại động vật quý hiếm này. Người phát ngôn Bộ Môi trường Mose Rangdistreni nói, chúng tôi đã thua kiện, chúng tôi phải trao giấy phép đã cấp. Cuộc đấu giá sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ giờ quốc tế GMT ngày 21 tháng 8. Ông Hume chữ 6 tấn sừng tê giác và muốn bán đấu giá 500 kg, tương đương với 264 chiếc sừng tê. Sừng tê giác có giá rất cao, ước tính giá chợ đen khoảng 60.000 đô la 1 kg, đắt hơn rất nhiều so với cả vàng hay ma túy. Nam Phi cung cấp khoảng 80% lượng tê giác trên thế giới, khoảng 20.000 con, nhưng trong những năm gần đây diễn ra các trường hợp tê giác bị kẻ săn trộm giết hại. Ông Hume và một số nhà vận động khác cho biết việc săn trộm chỉ có thể dừng lại nếu đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ châu Á thông qua việc thu hoạch, cưa sừng hợp pháp từ những con bị tiêm thuốc tê khi còn sống. Nhưng các nhà hoạt động vì quyền lợi động vật cho rằng việc bán sừng tê giác hợp pháp chỉ làm cho việc săn trộm gia tăng. Sừng tê giác được cấu tạo chủ yếu từ chất keratin, thành phần tương tự như móng tay người. Sừng tê giác được giao bán dưới dạng bột như một phương thuốc chữa bệnh ung thư và các bệnh khác, cũng như được sử dụng làm thuốc cường dương ở Việt Nam và Trung Quốc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trịnh Vĩnh Bình, vua chả giò tại Hà Lan vào năm 1990 quyết định về Việt Nam khảo sát thị trường, mang theo 2,5 triệu đô la và 96 ký vàng với sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tổng cục Hải quan Việt Nam và Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Ông đầu tư vào nhiều lĩnh vực, thành công rất nhanh theo như nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan thời đó là nhờ tính năng động và chủ động mà giai đoạn đầu ông Bình trở nên thành công và khá nổi tiếng ở Việt Nam. Cũng chính sự thành công này đặt ông Bình vào thế rủi ro.
Những ngày đầu về Việt Nam đầu tư, ông Trịnh Vĩnh Bình nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Chẳng hạn, ông thấy Sài Gòn, Hoàng Ngọc Viễn Đông rất thiếu khách sạn.
Mình thấy rõ ràng là Việt Nam thiếu khách sạn tốt, mình ở với khách sạn là gọi là khách sạn, cái đó là khách sạn mini này, 5-6 phòng mà trong gia đình người ta lấy cái phòng của gia đình để ra cái kinh doanh. Vì lúc đấy đầu tiên là đầu tư mua lại cái gốc ở đường Trần Hưng Đạo. Bây giờ cái căn, cái cao ốc mà xây dang dở thì năm 95 đã dỡ bỏ, 10 tầng đã bỏ, ở sát bên công an thành phố.
Tiếp theo, ông chọn Vũng Tàu để mở rộng đầu tư, bắt đầu bằng việc mua lại xí nghiệp liên doanh nuôi trồng thủy sản ở Phước Cờ và thay đổi thiết bị cùng quy trình sản xuất. chỉ trong vòng 2 năm, từ năm 1993 đến năm 1995, sản lượng xí nghiệp từ 80 đến 100 tấn một năm đã tăng lên thành 1.500 tấn một năm, trong khi tổng sản lượng cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lúc đó chỉ 6.675 tấn vào năm 1995. Thời gian này, luật Việt Nam chưa cho phép người nước ngoài hay Việt Kiều đứng tên trong các doanh nghiệp trong nước, nên ông Trịnh Vĩnh Bình nhờ thân nhân và bạn bè đứng tên hộ. Những công ty mà ông thành lập như công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển công nghiệp Bình Châu tại Vũng Tàu đều dưới hình thức nhờ người đứng tên. Mãi đến tháng 11 năm 96, ông Trịnh Vĩnh Bình mới có tên chính thức trong công ty Bình Châu dựa vào luật khuyến khích đầu tư Việt Nam ban hành vào năm 1995. Ông Trịnh Vĩnh Bình còn lấn sân sang các lĩnh vực kinh doanh khác như trồng rừng, lập vườn ươm thông giống, du lịch, mua đất đai cho những đầu tư lâu dài.
Kể cả thời đó mình cũng đã có, mình lên cái sở quy hoạch ở thành phố Hồ Chí Minh, mình cũng đã biết được có một cái bản đồ là biết được là trong tương lai Long Thành sẽ mở một cái thị trường lớn để mà thay thế cái thị trường phát sinh nhất, tức là nó tới một cái mức nào đó nó cũng sẽ nhỏ, và nó ở ngay trong thành phố đó, thì có những điều kiện an ninh về không lưu này, chỉ an ninh cho vấn đề chung quanh đó, thì nó sẽ tạo cái vấn đề lớn. Thì lúc đó mình cũng biết, thì cũng có mua một số mặt bằng ở chung đó, thì mình cũng tính làm về một số, cũng như là đấy đại khái có một số công ty hoặc cần một cái trụ sở là có những nhà kho và có sát ở phía trường, đây là mình bắt đầu. Rồi ngoài ra mình cũng có tìm những cái du lịch, rồi đấy làm về mua những căn nhà bài trước này kia, đấy đại khái như vậy. Chung là mình có những cái bài toán lâu dài, chứ không phải là chúng ta không phải là Việt Nam mình về kinh doanh đi, không phải như vậy.
Trong vòng hơn 6 năm, giá trị số vốn ban đầu ông Bình đưa về Việt Nam được nhân lên hơn 8 lần. Cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nhận định với VOA.
Cũng chính vì nhờ cái tính năng động và cái chủ động của ông Bình, cho nên ngay giai đoạn đầu thì ông đã thành công khá nhanh.
Chính sự thành công quá nhanh và sự vượt trội trong tư cách một doanh nhân Việt Kiều, ông Bình đã tạo ra một sự cuốn hút không bình thường, căn nguyên đưa tới bản án 13 năm tù về sau.
Vì sao sự thành công quá nhanh của ông Bình tại Việt Nam đã gây ra sức cuốn hút không bình thường? Đâu là nguyên nhân đưa đến vụ án Trịnh Vĩnh Bình? Chuyên gia đánh giá thế nào về khía cạnh pháp lý của vụ án này? Mời quý vị theo dõi trong kỳ phát thanh sau, vụ án đục nước béo cò. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của nhà báo Ngô Đồng. Nợ công của Việt Nam sẽ vượt mức an toàn vào năm 2018, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới WB nêu ra trong bản cập nhật tình hình kinh tế của Việt Nam công bố trong tháng 7 năm 2017. Nợ công, tức chính phủ Việt Nam đi vay để chi tiêu, từng được báo động tăng chóng mặt trong những năm gần đây. Không năm nào nguồn thu cho ngân sách đủ cho nhà nước chi dụng nên luôn luôn phải vay nợ. Theo các con số thống kê do Bộ Tài chính của Việt Nam nêu ra, nợ công của Việt Nam năm 2016 chiếm 63,7% GDP, năm 2017 dự trù lên đến đỉnh là 64,8% GDP, rồi sau đó nợ công sẽ bắt đầu giảm từ năm 2018 bằng 64,7% GDP, năm 2020 bằng 63,7% GDP. Nhưng muốn đạt được kết quả như vậy, Bộ Tài chính Việt Nam cho rằng nền kinh tế phải tăng trưởng GDP ở mức từ 6,7 cho đến 7% năm nay và năm tới. Đó cũng là lý do người ta thấy mấy ngày qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thúc giục Ngân hàng Nhà nước thực hiện một số biện pháp để kích thích tăng trưởng kinh tế theo chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm, tức phải được 6,7%. Tuy nhiên, trong bản cập nhật tình hình kinh tế của Việt Nam tháng 7 năm 2017, WB lập lại dự báo mà họ từng đưa ra vào tháng 4 trước đây là năm nay kinh tế Việt Nam vẫn chỉ tăng trưởng được khoảng 6,3%.
Vì vậy, năm nay Ngân hàng Thế giới dự báo nợ công của Việt Nam sẽ chạm trần an toàn do nhà nước ấn định là 65% GDP và sang năm sẽ vượt trần lên tới khoảng 65,4% GDP. Thâm thủ ngân sách triền miên vì không năm nào số thu theo kịp được số chi, trong khi các nhu cầu chi tiêu nội địa, nuôi guồng máy và trả nợ nước ngoài vẫn cứ phình ra mãi. Theo Đà Phát triển Kinh tế, và nhận được các khoản viện trợ và ưu đãi tín dụng suốt hơn 20 năm qua, Việt Nam không còn được coi là nước nghèo mà đang sang mức thu nhập trung bình thấp. Bởi vậy, từ tháng 7 năm 2018, Ngân hàng Thế giới không còn cấp tín dụng ưu đãi cho Việt Nam như một nước thu nhập thấp. Nhật Bản, một trong những nước tài trợ tín dụng ưu đãi chính yếu cho Việt Nam, cũng cắt giảm dần các khoản cho vay ưu đãi và chuyển dần sang tín dụng theo thị trường ít ưu đãi hơn. Con số nợ công của Việt Nam chính xác là bao nhiêu vẫn còn là con số mơ hồ, trong khi phía chính quyền coi như bí mật nhà nước. Những loại nợ nào được gọi là nợ công, tức là nhà nước Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả khoản vay, cũng khác với các quan điểm của các nhà tài trợ. Bộ Tài chính Việt Nam chỉ nhìn nhận nợ công bao gồm nợ của chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương. Nhưng các nhà tài trợ quốc tế đều cho rằng nợ công phải bao gồm các khoản vay của các xí nghiệp quốc doanh. Quốc doanh là con đẻ của nhà nước, cần tiền của nhà nước kinh doanh. Quốc doanh đi vay mà không trả thì nhà nước là bố, phải có nghĩa vụ trả nợ cho con. Đó cũng là lý do tại sao năm 2010, tập đoàn đóng tàu Vinashin không trả nổi nợ nước ngoài, đáo hạn bị thúc nợ nhưng chính phủ Hà Nội từ chối trả thay vì doanh nghiệp tự vay tự trả và nhà nước không có nghĩa vụ trả nợ vậy.
Hồi tháng 7 năm 2015, Ngân hàng Thế giới cho hay nợ công của Việt Nam vào thời điểm này là khoảng 2,35 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 110 tỷ đô la. Đây là con số cao hơn những gì người ta từng được thấy đề cập trước đó. Trên đồng hồ nợ công trên thế giới mà một bộ phận của báo tài chính The Economist lập ra trên mạng, nợ công của Việt Nam vào ngày 16 tháng 7 năm 2017 là 94 tỷ 854 triệu 098.361 đồng, dựa trên dân số là 92.056.721 người, thì mỗi người Việt Nam, bất kể già trẻ lớn bé, mỗi người phải gánh một khoản nợ là 1.039 đô la. Nhiều phần The Economist căn cứ vào các con số của phía Việt Nam để công bố. Báo chí tại Việt Nam giữa năm ngoái cho biết mỗi tháng Việt Nam phải dành ra số tiền khoảng hơn 1 tỷ đô la để trả nước ngoài. Vì ngân sách thiếu hụt, chính quyền phải đưa ra kế hoạch vay thêm 20 triệu đô la vừa để trả nợ vừa để đảo nợ, tức trước những khoản vay đáo hạn mà không có khả năng thanh toán, đồng thời bù đắp các khoản bội chi.
Blog của nhà báo Ngô Đồng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Xin chào bác sĩ Đích, là chuyên gia giải đáp thắc mắc của chương trình Y học thưởng thức hôm nay. Xin chào bác sĩ.
Dạ vâng, chào anh Tấn Trương, xin kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa bác sĩ, thì hôm nay đề nghị bác sĩ nói về một cái chứng mà cũng có nhiều cái thính giả, độc giả hỏi, đó là chứng trào ngược dịch vị ạ.
Vâng, tốt. Thưa, vấn đề này là một vấn đề thường xảy ra. Ở Mỹ người ta nói là trong 5 người Mỹ thì có 2 người bị cái gọi là chứng trào ngược dịch vị. 4 cái chữ đó có nghĩa là gì? Đôi vì chúng ta dùng một ít chữ Hán đó nên nó cũng nghe có vẻ hơi xa lạ. Thực tế thì nó là tình trạng mà cái chất nước dịch ở trong bao tử hoặc là đồ ăn đi ngược trở lên. Vậy là cụ thể thì nó có nghĩa là chất dịch trong bao tử đi ngược lên thực quản. Chúng ta biết rằng khi ta ăn và sau khi nhai nuốt xuống thì đồ ăn từ miệng đi qua thực quản, tức là cái ống dẫn đồ ăn, nó xuống đến bao tử. Bao tử, quý vị có thể nhớ là nó là một cái bắp thịt rỗng, giống như một cái túi để chứa đồ ăn. Cái túi đó có hai đầu, có đầu vào và đầu ra. Cái đầu vào tiếp nối với thực quản. Ở đầu vào đó có một cái cơ vòng nhưng nó hơi lỏng lẻo, nó không có đóng kín hoàn toàn. Còn ngược lại thì đầu ra nó nối với ruột non thì nó có một cái cơ vòng chặt chẽ hơn. Thế bao tử khi nó co bóp, và nó là cái túi và có hai đầu như vậy, khi co bóp thì bao tử trộn các đồ ăn với cái dịch vị, tức là một cái chất nước ở trong bao tử. Và cái chất nước đó thì nó có nhiều axit mà chúng ta có thể nhớ nó là axit chlorhydric, nó rất là mạnh, có nồng độ axit cao, nồng độ toan rất là cao. Nhưng mà cái axit đó đó, quý vị biết là axit nó có thể làm cháy da của chúng ta. Thí dụ cái axit là cái bình aqua nó có thể làm cháy da của chúng ta được. Nhưng axit đó ở trong bao tử thì bao tử trời sinh ra có một cái cơ chế để tự bảo vệ thì nó, cái chất axit không làm phỏng cái bao tử. Nhưng mà nếu chất axit đó hay cái dịch bao tử chứa axit chlorhydric đó đi đến chỗ khác, cụ thể là cái thực quản, thì nó có thể làm gây ra những cái sang thương, tổn thương ở thực quản, nghĩa là làm cho nó viêm, làm cho sưng lên, có thể làm cho loét, và cái vết loét có thể thành sẹo, thì lập co thắt lại, tức là nó làm cho cái ống thực quản hẹp lại, hoặc là lâu ngày nó làm những thay đổi của tế bào, có thể gây ra cái ung thư được. Thành ra là đó là vấn đề mà chúng ta muốn đề cập đến hôm nay, vì nhiều người có thể bị cái chứng này.
Thưa bác sĩ, thì ai dễ bị cái chứng trào ngược dịch vị ạ?
Vâng, cái thí dụ điển hình mà làm cho chúng ta dễ nhận ra đó, dễ hiểu là ta cụ thể có người mập, những người mập rất là mập thì cái bụng to, và khi người đó cúi xuống để cột dây dày, tức là cái đầu thấp hơn cái bụng, thì họ thấy đau ở ngực. Thì đó là họ đau như vậy là vì khi ở cái tư thế vậy, cái bụng nó tăng áp lực và cái đầu thì thấp hơn, do đó cái nước bao tử nó đi ngược lên thực quản và làm cho họ đau. Thế đó là cái thí dụ điển hình và rõ nhất. Người ta cũng nói rằng có những cái yếu tố khác làm cho những người thường như chúng ta có thể bị chứng trào ngược dịch vị với những mức độ khác nhau. Thí dụ như là người ta kể là rượu, trà, cà phê, thuốc lá và mỡ, đồ ăn mỡ cũng góp phần là những cái yếu tố làm cho cái trào ngược dịch vị dễ xảy ra hơn. Vậy mọi người đều có thể bị, nhưng tùy từng người.
Thưa bác sĩ, vừa đưa ra một cái ví dụ đó là cái người mà để cái đầu thấp hơn cái bụng thì có thể là bị cái trào ngược dịch vị, nhưng mà cũng có những người khác cũng bị trào ngược dịch vị mà không có trong cái tư thế đó là sao ạ?
Vâng, đúng. Nhiều người chúng ta như tôi vừa nói có thể bị trào ngược dịch vị ở những mức độ khác nhau. Cụ thể nói một chữ nó hơi thô sơ, hơi thô một tí là ở. Thì nhiều người chúng ta có thể ở, nhưng mà những cái ở đó nó xảy ra sau khi ăn no, nó xảy ra trong ban ngày và không có đau, không có trở ngại thì đó coi như là bình thường. Rồi chỉ những người nào mà có triệu chứng, tức là nó có gây ra những dấu hiệu gì đó thì mới gọi là bệnh. Thì có người thì thấy đau nhẹ thoáng qua thôi, lâu lâu mới đau một lần, một hai tuần đau một lần hoặc là một tuần đau một lần. Có người đau thường xuyên hơn, có người thấy đắng miệng, thấy chua, thấy có người chỉ tả là họ thấy nghẹn ở cổ. Nghẹn, cái chữ nghẹn ở cổ thì làm cho các bác sĩ đều quan tâm, vì đều nghĩ biết là có phải có u bướu gì không. Nhưng nhiều khi đó chỉ là một cái chữ để diễn tả một cái cảm giác khó chịu ở cổ của người bệnh thôi. Có người ta cảm thấy nóng từ ngực, nóng ở trong ngực. Người Mỹ gọi là heartburn, tức là theo dịch, theo nôm na ra đó, cái chữ đó có nghĩa là phỏng một tim. Nó tỏ ra là một cái chữ ghê thì dễ sợ. Nhưng thực tế nó có nghĩa là cái bao tử, xin lỗi, cái thực quản bị cái nước chua trong bao tử nó đi lên, nó làm viêm. Bởi vì cái thực quản nằm ở sau tim, cho nên cái triệu chứng đau khó chịu ở bao tử nó cũng hiện ra trên lồng ngực. Và người thường thì nghĩ là cái gì trong ngực là tim và cái gì trong bụng là bao tử. Đó là cách nghĩ đơn giản, nên người Mỹ gọi cái đó là heartburn. Nhưng mà cái đặc điểm đặc biệt là cái triệu chứng nó thường xảy ra ban đêm, nó xảy ra khi nằm và nó làm cho một số người khó ngủ, và người ta có thể không ngờ được là nó làm cho người ta ho. Có những người cứ ho mãi mà không biết tại sao. Đấy, có người thì lại bị khó thở giống như là suyễn, mà chữa như là suyễn dị ứng, chữa như là dị ứng thì không hết, nhưng mà chữa cái chứng trào ngược dịch vị thì lại hết suyễn và hết ho.
Thưa bác sĩ, như vậy là cái chứng mà trào ngược dịch vị thì nó có nhiều cái hình thức, nó đa dạng như vậy, thì làm sao để các cái chuyên viên chẩn đoán ạ?
Vâng, đúng là câu hỏi chính xác. Chẩn đoán Tôi nghĩ là như vậy, do chẩn đoán chủ yếu là dựa vào thăm khám lâm sàng, nghĩa là chủ yếu là hỏi bệnh, cái đặc tính của triệu chứng giúp cho người thầy thuốc nghĩ đến cái bệnh và xử trí. Tất nhiên là trong những trường hợp đơn giản thì dễ bác sĩ chẩn đoán và cho uống thuốc, nếu mà nó đáp ứng thì tức là cái chẩn đoán đó đúng và người ta tiếp tục, bởi vì đó là cái thực tế nó được việc và không tốn kém. Trong trường hợp phức tạp, nghĩa là cái triệu chứng không rõ hoặc là có những cái dấu hiệu đe dọa, thí dụ như là người đó bị thiếu máu hoặc là xuống cân, thì nhất định là bác sĩ phải làm các xét nghiệm thêm để chẩn đoán, cụ thể là soi nội, soi bao tử và thực quản. Thí dụ tôi như ban nãy có nói cái thí dụ của một người bị ho, thì bác sĩ thường biết rằng là ho mà không rõ nguyên nhân, ho mà cứ uống thuốc ho hoặc là chữa mãi không khỏi, thì có ba nguyên nhân thầm kín của cái ho. Một là viêm mũi dị ứng, thì những người này hay ho ban đêm vì khi nằm thì nước mũi trên mũi chảy xuống cổ họng làm ngứa cổ họng và làm cho họ ho. Những người suyễn thì cũng hay ho ban đêm vì lý do nào đó cơn suyễn hay xảy ra ban đêm chừng 3 giờ sáng. Rồi người bị suyễn thường là có tiền căn suyễn từ nhỏ, một người lớn không tự nhiên bị suyễn, thông thường thì như vậy. Thì nếu mà không có, nếu mà bác sĩ thăm khám mà không thấy có viêm mũi, có ho mà không thấy có viêm mũi dị ứng, rồi đó không có suyễn, thì phải nghĩ đến cái trào ngược dịch vị, vì đặc tính của cái những cái triệu chứng nó xảy ra ban đêm. Thì bác sĩ bao giờ cũng hỏi là ho ban đêm hay ban ngày. Nếu bệnh nhân ho ban đêm nhiều mà không thấy những cái dấu hiệu của những bệnh khác, thì thông thường người ta nghĩ đến trào ngược dịch vị và xử trí điều trị như trào ngược dịch vị.
Thưa bác sĩ, cách điều trị nó như thế nào?
Vâng, điều trị đó nó là một cái bệnh mà khá thông thường và lại có nhiều mức độ khác nhau, cho nên điều trị bao giờ nguyên tắc của y khoa là cái điều trị bao giờ cũng đi từ cái đơn giản đến phức tạp. Làm những cái phương pháp nào càng đơn giản, càng có hiệu quả, càng rẻ tiền và đạt hiệu quả cao thì là cái mình chọn cái phương pháp đó. Thế thành ra như ta có nói rằng những người mập thì dễ bị trào ngược dịch vị hơn, ăn đồ ăn mỡ dễ bị trào ngược dịch vị hơn. Thành ra là phải có làm cái động tác đầu tiên là thay đổi cách sinh hoạt. Nên những người mập phải tìm cách xuống cân. Nên bỏ hút thuốc lá, uống rượu, uống trà, cà phê nếu có thể được. Cụ thể tôi hay thấy xảy ra là cho nhiều người là ăn đồ ăn mỡ. Thì đồ ăn mỡ cũng dễ làm cho người ta bị trào ngược dịch vị. Một điều thông thường nữa là không uống nhiều nước khi ăn tối. Và nhất là không đi nằm ngay sau khi ăn tối. Thông thường sau khi ăn tối cần ở cái thế đứng, ở cái vị không ở thế nằm trong 3 tiếng đồng hồ. Có thể là gối đầu cao hơn. Ngày xưa bây giờ người ta cũng còn khuyên là kê cái đầu giường cao lên chừng 6 inch, tức là tương đương với 15 phân. Thì khi nằm ngủ như vậy nó cũng đỡ cái tình trạng trào ngược dịch vị. Sau khi đã làm như vậy rồi mà chưa được thì có thể dùng thêm một số thuốc. Chúng ta cũng đi từ đơn giản đến phức tạp và cũng tùy tình, từng trường hợp, tùy theo cái mức độ của bệnh nó xảy ra nhiều hay ít, thường xuyên hay không và nó gây trở ngại đến đâu. Có những thuốc bán tự do nó chung có tính chất là trung hòa cái axit, như ta nói cái triệu chứng của nó chủ yếu là do cái axit gây ra, cho nên nếu chúng ta trung hòa cái axit để làm bớt cái độ toan của axit của cái dịch vị thì nó bớt triệu chứng. Thì cụ thể từ lâu chúng ta từ ngày xưa nhiều chục năm trước chúng ta vẫn dùng đọc theo tiếng Việt là carbonate canxi. Ở Mỹ thì có bán tự do là dưới cái tên là tâm, thì uống cái đó nó trung hòa axit, nó có thể bớt đau. Và nếu người nào làm như vậy mà có được đạt được kết quả thì có thể chỉ làm như vậy thôi. Có những chất tráng bao tử, ta gọi là tráng bao tử, cụ thể ở Mỹ là Maalox. Ở Việt Nam ngày xưa thì vẫn quen dùng một thứ thuốc của Pháp tên là Phosphaluger. Nó là một cái chất lỏng, nó có tính chất bảo vệ cái niêm mạc bao tử. Nếu mà làm như vậy được thì tiếp tục như vậy là có thể được. đến một mức độ khác hơn thì có thể dùng những thuốc bao tử, tức là thuộc cái nhóm ức chế, chuyên môn gọi là ức chế thụ thể histamine. Tên này thì nghe xa lạ, mà chúng ta vẫn quen dùng từ ngày xưa là cibetidine hoặc là ranitidine, có thể quen dưới cái tên biệt dược là Zantac hoặc những chất khác như là Pepcid, vân vân. Là những chất cũng giảm bớt cái độ toan của dung dịch ở trong bao tử. Cuối cùng thì không phải là gần đây nhưng mà trong hơn một chục năm sau này thì có một loại thuốc khác rất là có hiệu quả, nó ức chế một chất men, nó cái chất men đó có vai trò trong việc tiết ra axit ở trong bao tử. Thì thuốc này khi cái chất nó ra đầu tiên gọi tên là Nexium, nhưng mà dù gì thì tất cả những chất thuộc cái nhóm đó đều có cái tên gốc là Omeprazole. Những cái biệt dược nó đều đắt hơn. Cái Nexium là một chất thuốc mà ra đầu tiên rất là có hiệu quả, nhiều người dùng và tin tưởng nó. Người Mỹ cũng như người Việt mình quen gọi nó là cái con nhộng màu tím. Nó có hiệu quả được nhiều yêu chuộng và khiến cho người ta có khi lạm dụng và cứ thấy ai khó chịu trong bụng thì đều nghĩ đến đau bao tử, đều nghĩ đến dùng Nexium. Các thuốc này đều có tác dụng gần giống nhau, giá tiền khác nhau. Do đó thì chúng ta nên dùng cái gì nó rẻ mà được việc thì đó là cái thực tế.
Thưa bác sĩ, là nhiều người điều trị hoài mà vẫn không hết là vì sao ạ?
Vâng, trước nhất đó là phải xem người đó có thay đổi cách sinh hoạt không. Thay đổi cách sinh hoạt là một điều khó. Thí dụ xuống cân, rồi ăn mỡ, hút thuốc lá, vân vân. Một cách mà thực tế là không ăn, không uống nhiều nước khi ăn tối và không đi nằm ngay sau khi ăn tối. Điều này cũng khó, vì có nhiều vị làm ca hai, làm đêm thì nhất định khó mà thay đổi được. Nhưng một mặt khác nữa, có một chi tiết mà cũng cần phải nói là cái chất ức chế cái sự tiết ra axit đó, cụ thể là cái tên gốc là Omeprazole. Nó phải uống vì nó ức chế sự tiết ra axit, cho nên nó phải uống khi người ta đói. Đức là phải uống buổi sáng sớm, nửa giờ trước khi ăn. Nếu uống sau khi ăn rồi thì nó không có hiệu quả mấy. Mặt khác là cái thuốc này nó không có tác dụng ngay. Những thuốc trung hòa axit như ta vừa nói ở trên, nó có tác dụng ngay, nhưng tác dụng nó ngắn hạn. Những chất thuộc cái loại Omeprazole bắt đầu có tác dụng, nó chưa có đầy đủ tác dụng sau 5 ngày. Cho nên nếu đối với người lâu lâu đau một lần mà uống một viên Omeprazole thì có lẽ không có được kết quả này. Mà trong trường hợp thế đó, có lẽ nên uống những loại dưỡng chất trung hòa axit thì hơn. Vậy ta phải xem là uống thuốc có đúng cách hay không. Nếu đã làm đúng mà vẫn có triệu chứng và không thuyên giảm, tất nhiên là phải có vấn đề. Do đó thì cần nội soi để xem rằng thứ nhất là chẩn đoán có đúng hay không. Thứ hai là xem lỡ có biến chứng hay không. Như ta vừa nói, những cái tình trạng trào ngược dị vị như thế này, để lâu ngày nó gây tổn thương ở thực quản, nghĩa là nó gây ra loét, nó có thể gây... Là có những trường hợp mà cái cuống bao tử, cái cuống thực quản nó bị co thắt lại, nó bị những cái sẹo làm tổn thương, có thể chảy máu như ta vừa nói. Thành những trường hợp này thì uống thuốc phải có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn, hoặc có những biện pháp mà giới chuyên môn sẽ đề ra để giải quyết thì mới hết được. Do đó cũng phải cẩn thận, không phải là cứ thấy khó chịu là cứ uống thuốc bao tử và cứ uống bao tử hoài. Cần phải có tham khảo bác sĩ sẽ đối phó tùy theo tình hình, có khi phải nội soi, có khi phải làm những biện pháp điều trị khác nữa.
Thưa bác sĩ, những biến chứng của cái trào ngược dịch vị là gì ạ?
Đấy thì nó có thể là gây ra viêm, lúc đầu nó, vì nó là chất axit nên nó làm cho cái bao tử không phải là cái phòng theo nghĩa hóa học, nên cái niêm mạc nó bị sưng lên, nó bị đỏ lên, nó có thể bị loét đi và nó có thể chảy máu, và cái vết loét có thể thành sẹo, nó co thắt lại và có khi như nó làm thay đổi cái tế bào của cái niêm mạc của thực quản. Và một ít trường hợp có thể xảy ra ung thư, nghĩa là những người ở trên 50 tuổi có thêm hút thuốc lá, vân vân.
Vâng, Thưa bác sĩ, vừa rồi thì bác sĩ có nói đến cái việc mà cứ thấy khó chịu trong bụng thì là dùng thuốc bao tử đó, mà nếu như mà dùng thuốc bao tử dài lâu đó thì nó có hại không ạ?
Vâng, trong thực tế đó, thuốc là những hóa chất mà chúng ta đưa vào cơ thể để thay đổi cái sự làm việc của cơ thể, đó là định nghĩa của thuốc. Thuốc khác với đồ ăn. Thế mà tôi cũng hay nói thông thường, hàng ngày tôi cũng nói với bệnh nhân rằng là ngay cả đồ ăn là không có hại, nhưng đồ ăn đôi khi cũng có hại. Nếu chúng ta ăn nhiều quá thì sẽ mập, ăn nhiều đường sẽ mập, và những người có tiểu đường ăn nhiều đường sẽ đường không điều trị được tốt. Thay ra là chúng ta cần thận trọng trong việc dùng thuốc. Thuốc bao tử cụ thể là cái con nhộng màu tím hay là những thuốc của cái nhóm đó, vì được tin cậy, được tín nhiệm, cũng giống như là cái đây mấy chục năm chúng ta tín nhiệm, chúng ta tin tưởng quá mạnh vào kháng sinh, do đó là đau cái gì nhức đầu cũng uống kháng sinh, hoặc là bị sổ mũi cũng uống kháng sinh. Bây giờ nghĩ cái gì thấy chậm, người nào thấy cái gì khó chịu trong bụng bây giờ cũng đòi uống thuốc bao tử, điều đó cũng không phải là tốt. Thành ra là thuốc chỉ được tốt khi mà nó được dùng đúng thôi. Thì những thuốc một loại omeprazole mà chúng ta vừa nói đúng là có kết quả tốt, nhưng mà nó tốt đối với cái người nếu chúng ta dùng đúng chỉ định. Thì có những báo cáo cho thấy rằng uống những điều này đã được nói từ lâu, uống omeprazole thì nó ức chế cái sự tiết ra axit, cho nên nó thay đổi cái quần thể những cái vi khuẩn ở trên đường hô hấp trên, nên những người đó, nhất là những người lớn tuổi nếu vào nhà thương dễ bị sưng phổi hơn những người không uống cái chất ức chế axit. Cái đó là có thật. Mặt khác á, là nó cũng vì nó ức chế cái axit, nó cản trở sự cái quần thể vi trùng ở trong ruột, nên nó làm nảy nở ra một cái loại vi khuẩn khác, làm ra bị tiêu chảy. Thành cái thuốc này uống lâu có thể bị tiêu chảy, và nó khiến cho một loại vi khuẩn phát triển được đó. Sau đó thì bao tử chúng ta tiết ra axit. Axit có cái nhiệm vụ của nó. Axit giúp cho sự hấp thu của calcium, của sinh tố B12, của chất sắt. Cho nên nếu chúng ta ức chế cái sự tiết ra axit, nó cũng có hậu quả là có thể gây ra cái chứng, có những người đã bị gãy xương nhiều hơn, có người bị thiếu máu, có người bị viêm thận. Những đây là có những báo cáo về những việc này. Tuy nhiên là ở một mức độ nào đó và ở một số người nào đó. Gần đây thì có một báo cáo ở bên Anh cho thấy là những người lớn tuổi mà uống omeprazole lâu ngày thì có tỷ lệ tử vong cao hơn những người khác. Những nghĩa là những người lớn tuổi nhưng không uống omeprazole lâu. Thì tác giả của cái báo cáo này đã được đài CNN nhắc lại cách đây chừng vài tuần. Tác giả báo cáo này cũng thận trọng cho biết rằng đây là một cái nhận xét thôi, là một cái báo cáo, một cái nghiên cứu có tính chất là quan sát, nên nó có một cái giá trị tương đối, nó không nhất thiết là có cái cái tác dụng, cái liên hệ nhân quả giữa uống omeprazole và cái tỷ lệ tử vong cao ở người lớn tuổi. Có ý kiến cho rằng là những người lớn tuổi này có thể họ có nhiều bệnh khác, bởi vì có nhiều bệnh mãn tính nên họ chết, thì đó là chuyện đơn giản. Tuy nhiên thì ta cũng nhân dịp thì cũng nên nói rằng, nói điều này tôi cũng áp dụng chung cho mọi trường hợp, là omeprazole là một thuốc chữa bao tử tốt, nhưng mà cũng phải dùng cho đúng thì mới tránh được những cái tác dụng phụ có thể xảy ra. Sau cái lần mà chúng ta, sau những điều mà chúng ta vừa mới bàn luận ở trên, thì chúng tôi thấy rằng là trào ngược dịch vị, như chúng ta nói, là một bệnh thường gặp, rất đa dạng, có nhiều mức độ khác nhau và triệu khác nhau, và chúng ta nên hợp tác với bác sĩ và theo những chỉ dẫn của bác sĩ để điều trị được kết quả, có kết quả tốt, ít tốn kém và không bị những cái tác dụng phụ bất lợi của nó.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất nhiều về những cái thảo luận và giải thích về chứng trào ngược dịch vị trong bài nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn anh Tấn Trương và kính chào quý vị khán giả.
Dưới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bom tự chế, viết theo tiếng Anh là IED, được các phần tử khủng bố sử dụng, không những chỉ để tấn công các lực lượng quân sự đối lập, mà còn ngày càng gây nhiều thiệt hại cho thường dân. Là một quốc gia đứng đầu trên thế giới về việc tháo gỡ bom mìn đe dọa thường dân, Hoa Kỳ đang có những hành động để chống lại loại bom gây chết người này tại Iraq, Syria, Colombia, Afghanistan và các nơi khác trên thế giới. Theo phúc trình hàng năm của tổ chức theo dõi mìn bẫy IED do cá nhân kích nổ và những loại mìn bẫy tự chế khác đã gây thiệt mạng cho 1.075 người vào năm 2014 và 1.331 người trong năm 2015. IED là một mối đe dọa đối với binh sĩ lẫn thường dân khi họ đi vào những khu vực trước đây do các phần tử khủng bố kiểm soát. Chẳng hạn như, trong những tháng cuối cùng của trận chiến Mosul, nhà nước Hồi giáo đặt mìn trên các đường phố để ngăn thường dân rời khỏi thành phố. Các phần tử khủng bố cũng cài hàng ngàn IED chung quanh những hạ tầng cơ sở quan trọng như các nhà máy, điện, nước, trường học và bệnh viện. Những tổ chức vũ trang không thuộc nhà nước như nhà nước Hồi giáo và Taliban thường dùng IED để phá hoại hoạt động, gìn giữ hòa bình và dùng để khủng bố thường dân tại Iraq, Afghanistan và Syria. Bà Stephanie Pico, một viên chức ngoại giao phụ trách giao tế công cộng tại Bộ Ngoại giao Mỹ viết, bà Pico viết tiếp, nhà nước Hồi giáo cũng cố ý đặt IED trước khi rút lui khỏi một khu vực với ý đồ kéo dài việc mất an ninh, gây thêm những thiệt hại cho các cộng đồng đang phải chật vật phục hồi và làm trì hoãn việc tái phát triển kinh tế tại những cộng đồng được giải phóng sau khi những hành động thù nghịch của nhà nước Hồi giáo tại những khu vực này đã ngưng từ lâu. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc phá hủy các loại vũ khí quy ước, bao gồm việc gỡ mìn, đã đầu tư hơn 2,8 tỷ đô la trong những dự án tại hơn 100 nước kể từ năm 1993. Thêm vào việc tháo gỡ mìn, những nỗ lực của Hoa Kỳ chống IED nhằm bẻ gãy những mạng lưới đang sử dụng IED và huấn luyện cho các lực lượng đang chiến đấu chống các mạng lưới này nhận ra được IED và bảo vệ họ chống lại các loại mìn bẫy tự chế. Bà Stephanie Rico viết, chống lại IED khác với việc gỡ mìn nhân đạo, ở chỗ chú trọng đến việc ngăn chặn, phát hiện và ngăn ngừa việc sử dụng IED trước khi những mối đe dọa này xảy ra. Làm việc với các đồng minh của chúng ta và cộng đồng quốc tế, bà Pico viết, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển những chiến lược để giải quyết những đe dọa của IED, ngăn ngừa những kẻ sử dụng IED thực hiện những kế hoạch hiểm độc để tiếp tục hướng đến mục tiêu mang lại hòa bình và an ninh trên toàn thế giới.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.